Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Mông Cổ, Sinaia, Romania và Houston, Texas. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng tại Mông Cổ. Vào đầu tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mông Cổ đã giới thiệu môn tu luyện cho công chúng tại khu vực hồ Kusugu nổi tiếng và xinh đẹp. Ngày 9 tháng 9 năm 2023, các học viên tổ chức một sự kiện ở công viên quốc gia Ubanta để nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên thông tin cho mọi người rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp con người phục hồi sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời giúp nâng cao đạo đức. Mọi người cũng được thông tin về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Mọi người tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và các em nhỏ cười rạng rỡ khi thấy những bông hoa sen nhỏ gấp nghệ thuật vô cùng tinh xảo. Nhiều người đã học 5 bài công pháp từ các học viên ngay tại sự kiện. Khi trời trở tối, vẫn có một số người không muốn rời đi và tiếp tục nán lại trò chuyện với các học viên để nghe thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm du lịch ở Sinaia, Romania. Ngày 2 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện giới thiệu thông tin ở Sinaia, một khu nghỉ mát trên núi. Họ đã lập một quầy thông tin và phát các tài liệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, và về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhóm người tu luyện ôn hòa này. Nhiều người qua đường đã tán đồng với nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm giúp chấm dứt những tội ác tàn bạo ở Trung Quốc. Bà Andrina, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã nghỉ hưu, cho biết bà rất ấn tượng với các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng bị sốc khi các học viên, như những người mà bà đang nói chuyện, lại đang bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Tôi không thể tin được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Điều này làm tổn thương tâm hồn tôi. Tôi ước mình có thể làm một phép màu cho họ, bà bộc bạch. Nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở Trung Quốc, bà Sanda cho biết sự tàn bạo này vượt quá khả năng chấp nhận của một con người. Đây là một thời điểm khó khăn, bà nói. Thật đáng hổ thẹn khi những người vô tội lại bị tra tấn. Trước khi rời khỏi quầy thông tin, nhiều người qua đường bày tỏ hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định với đức tin của họ, bất chấp cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Dumitrescu đã gửi lời động viên đến các học viên ở Trung Quốc và cũng hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ được tự do. Hãy để họ kháng nghị và rồi sẽ tới ngày họ có thể tự do thể hiện đức tin của mình và sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, ông nói. Tin tức thứ ba, các học viên tại Houston, Texas bày tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ Lý nhân dịp Tết Trung Thu. Ngày 10 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Houston đã tề tựu cùng nhau để mừng Tết Trung Thu đang tới vào ngày 29 tháng 9. Họ kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung Thu vui vẻ. Những người tham gia sự kiện đến từ mọi quốc gia, mọi tầng lớp xã hội và mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ cho đến người già. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã có sức khỏe tốt và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Họ cảm tạ sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp. Cô Vivian sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Việt Nam. Bởi vì cô rất có điều kiện về kinh tế, nên cô đã trở nên kiêu ngạo, tự mãn và thích kiểm soát. Khi lớn lên, cô đã bị nhiễm nhiều thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc và cờ bạc. Năm 20 tuổi, cô bị phá sản. Cha mẹ cô rất đau lòng và không thể tin rằng con gái họ lại rớt xuống tận đáy như vậy. Cô Vivian di cư sang Hoa Kỳ và kết hôn, nhưng cuộc sống của cô không hạnh phúc. Nhiều điều tồi tệ đã lần lượt xảy đến. Gia đình chồng luôn phàn nàn về cô và xúc phạm cô vô cớ. Công việc kinh doanh của cô cũng không tốt. Tệ hơn nữa, cô còn bị ung thư vú giai đoạn 3 và u xơ dây thanh quản. Ở tuổi 30, cô đã phải chịu rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, đến nỗi cô không biết cuộc sống mình sẽ kết thúc khi nào. Cô rất chán nản và chỉ muốn kết liễu đời mình. Cô Vivian biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua người chồng thứ hai của mình vào năm 2017. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô đã nhận ra những sai lầm mà cô mắc phải và những chấp trước xấu mà cô có. Cô Vivian chia sẻ, sau khi đọc chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khóc rất nhiều lần. Tôi đã vô tình tự tạo nghiệp cho chính mình và tôi muốn thay đổi điều đó. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi liên tục hướng nội và cố gắng duy trì tâm thái hòa ái, từ bi. Tôi muốn trở thành một người tốt hơn và tu luyện với một mong ước đơn giản là thay đổi bản thân để trở thành một người tốt bụng và tử tế. Giờ đây, cô Vivian cùng chồng quản lý một nhà hàng Việt Nam, nơi họ vẫn mở cửa trong suốt 3 năm đại dịch. Cho dù tình hình tồi tệ đến đâu, họ vẫn quan tâm đến nhân viên, trả lương đầy đủ, cũng như giải quyết các vấn đề và mâu thuẫn cho họ bằng sự sáng suốt và bình tĩnh. Cô Vivian và chồng làm việc từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày. Mặc dù đó là công việc vất vả, nhưng họ luôn khỏe mạnh, có cuộc sống ổn định và rất ý nghĩa. Cặp đôi luôn mỉm cười và trái tim họ tràn ngập hạnh phúc. Nhân dịp Tết Trung Thu đang đến gần, cô Vivian nói: "Con xin cảm tạ sư phụ đã ban cho chúng con một cuộc sống mới. Chúng con xin tạ ơn Ngài. Kính chúc sư tôn đón Tết Trung Thu vui vẻ." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.